truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ tư ngày 9 tháng 8 có những nội dung chính sau đây.
Tổ công tác của Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương đã có cuộc họp thẩm tra hồ sơ và khảo sát thực tế để công nhận thành phố Thái Nguyên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2016.
Hiện nay, phần lớn các cơ sở điểm giết mổ gia súc gia cầm trên địa bàn thành phố Thái Nguyên là tự phát, chưa tuân thủ quy trình giết mổ đúng quy định. Để có nguồn thịt gia súc gia cầm đảm bảo chất lượng, bên cạnh quá trình chăn nuôi đúng quy trình, thì khâu giết mổ đến khâu tiêu thụ cũng phải đảm bảo hợp vệ sinh.
Hơn 13 năm làm tổ trưởng dân phố, ông Nguyễn Văn Gắng, tổ 19 phường Tịnh Đán, luôn được nhân dân kính trọng bởi tác phong lề lối làm việc khoa học hiệu quả. Ông luôn tận tâm với công việc chung và đặt lợi ích của người dân lên trên, lên trước. Chuyên mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong chương trình sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn về tấm gương này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều 8 tháng 8, Tổ công tác của Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương do đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Cục trưởng Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương làm trưởng đoàn, đã có cuộc họp thẩm tra hồ sơ và khảo sát thực tế để công nhận thành phố Thái Nguyên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2016. Đồng chí Đoàn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các sở ban ngành của tỉnh. Đại biểu thành phố có đồng chí Lê Quang Tiến, tỉnh ủy viên, phó bí thư thành ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên, cùng các đồng chí lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố, lãnh đạo các phòng ban ngành của thành phố. Tại cuộc họp, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên đã báo cáo với tổ công tác về kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới của thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2011-2016 và kế hoạch nâng cao chất lượng các tiêu chí ở các xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017-2020. Theo đó, năm 2011, thành phố Thái Nguyên có 8 trên 8 xã đều chưa đạt chỉ tiêu về nông thôn mới. Sau 6 năm triển khai, đến nay 8 xã đều hoàn thành các tiêu chí về nông thôn mới. Tại cuộc họp, tổ công tác đã đóng góp ý kiến vào hồ sơ đề nghị được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới của thành phố Thái Nguyên, như số liệu cập nhật phải mới, các tiêu chí về giao thông, môi trường an ninh trật tự cần phải được quan tâm hơn nữa, cần bổ sung các giải pháp trong định hướng giai đoạn tiếp theo. Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Đoàn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tiếp thu các ý kiến đóng góp của đoàn công tác và yêu cầu thành phố Thái Nguyên cần phối hợp với ban điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh hoàn thiện hồ sơ, đảm bảo đúng thông tin để đề nghị Trung ương công nhận thành phố Thái Nguyên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Trước đó, tổ công tác cũng đã đi kiểm tra thực tế tình hình xây dựng nông thôn mới tại hai xã Tân Cương và Quyết Thắng. Tại hai xã, đoàn đã đến thăm một số cơ sở văn hóa, giáo dục, y tế và các mô hình chế biến sản xuất chè tiêu biểu trên địa bàn.
Cây chè là cây thế mạnh của tỉnh với các sản phẩm chè xanh chất lượng cao. Sản xuất chè đang được chuyển dịch theo hướng tích cực, năng suất, giá trị chất lượng chè ngày càng được nâng cao, là cây trồng thế mạnh và chủ lực trong phát triển kinh tế nông nghiệp của tỉnh. Vì vậy, trong đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tập trung ưu tiên phát triển cây chè, tạo ra các sản phẩm chè chất lượng, giá trị gia tăng cao, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường. Tính đến năm 2017, diện tích chè toàn tỉnh là trên 21.300 ha, năng suất bình quân đạt trên 112 tạ trên 1 ha, sản lượng chè búp tươi đạt 212.000 tấn. Trong năm tới, với đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, trong đó ưu tiên phát triển cây chè, tăng diện tích, năng suất, sản lượng chè dự kiến đến năm 2020, diện tích chè tăng 23.000 ha, năng suất chè búp tươi dự kiến đạt 115 tạ trên 1 ha, sản lượng 240.000 tấn. Giai đoạn 2016-2020, trồng mới, trồng thay thế 5.000 ha, diện tích chè giống mới đạt 18.000 ha. Bên cạnh đó, đẩy mạnh sản xuất chè an toàn, chất lượng cao, để đến năm 2020 có trên 60% diện tích chè vùng sản xuất an toàn tập trung đủ điều kiện chứng nhận Việt Gáp. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ sản xuất chè năng suất chất lượng cao, quy hoạch để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng theo hướng vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi cơ cấu giống mới theo hướng sử dụng giống chất lượng để sản xuất chè xanh chất lượng cao. Đẩy mạnh thành lập hợp tác xã làng nghề sản xuất chế biến chè, thúc đẩy sản xuất kinh doanh hiệu quả.
Hội sinh vật cảnh tỉnh Thái Nguyên hiện có trên 2.000 hội viên sinh hoạt tại 6 hội trực thuộc ở cấp huyện, thành thị. Những năm qua, các hội viên hội sinh vật cảnh đã góp phần hình thành nhiều vườn cây đẹp, nhiều mô hình kinh tế trang trại, giúp đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, thay đổi diện mạo nông thôn. Từ đầu năm đến nay, Hội sinh vật cảnh Thái Nguyên tiếp tục góp phần vào công tác xóa đói giảm nghèo cho hội viên và nhân dân. Với trên 30 doanh nghiệp trồng kinh doanh sinh vật cảnh đã tạo việc làm cho khoảng 2.000 lao động với mức thu nhập từ 5 đến 12 triệu đồng một tháng. tổng doanh thu từ bán sinh vật cảnh đạt hơn 20 tỷ đồng. Nhiều hội có tổng doanh thu lớn từ kinh doanh sinh vật cảnh như hội sinh vật cảnh thành phố Thái Nguyên, Sông Công, Phổ Yên với nhiều hội viên đạt thu nhập từ 50 triệu đến hơn 1 tỷ đồng trên năm. Bên cạnh đó, hội đã phối hợp tốt với đơn vị trong và ngoài tỉnh, tổ chức nhiều cuộc trưng bày triển lãm sinh vật cảnh tại những lễ hội và các ngày lễ lớn. Việc phát triển sinh vật cảnh cũng góp phần tạo cảnh quan môi trường sinh thái, góp phần đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh của tỉnh. Hội sinh vật cảnh tỉnh Thái Nguyên đang đẩy mạnh vận động hội viên phát triển sinh vật cảnh có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của thị trường, phấn đấu hoàn thiện thành lập 2 hội cơ sở ở huyện Đồng Hỷ và Phú Bình, thành lập nhiều câu lạc bộ khác như chim cảnh, gà cảnh, cây cảnh nghệ thuật, thành lập trung tâm nghiên cứu bảo tồn và phát triển sinh vật cảnh Thái Nguyên, mở rộng các điểm trưng bày cố định nhằm quảng bá phát triển sinh vật cảnh.
Thực hiện kế hoạch số 20 ngày 21 tháng 6 năm 2017 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tổ chức thi vẽ tranh cổ động chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội 12 Công đoàn Việt Nam, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên đã triển khai cuộc thi vẽ tranh cổ động. Theo đó, đối tượng dự thi là đoàn viên, cán bộ công đoàn, họa sĩ chuyên nghiệp và không chuyên có khả năng về hội họa. Nội dung cuộc thi tập trung phản ánh những thành tựu to lớn của giai cấp công nhân Việt Nam và tổ chức Công đoàn Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Động viên công nhân viên chức lao động hăng hái thi đua lao động sản xuất thời kỳ đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập với nền kinh tế thế giới. Các tác phẩm tranh tham dự cuộc thi phải là tranh nghệ thuật số, tranh vẽ bằng máy tính và tranh vẽ bằng tay. Tác phẩm phải là những tác phẩm trong thời gian gần đây chưa được gửi tham gia các cuộc thi khác, chưa được phổ biến dưới bất cứ hình thức nào. Sau khi chấm chọn, những tác phẩm đạt chất lượng cao sẽ được ban tổ chức cuộc thi lựa chọn để trưng bày triển lãm chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh Thái Nguyên và lựa chọn 3 tác phẩm đặc sắc gửi về Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam để dự thi. Những tác giả tham gia dự thi gửi tác phẩm theo địa chỉ congdoantna@gmail.com. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên đề nghị Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố, thị xã, công đoàn ngành xây dựng triển khai thực hiện để cuộc thi vẽ tranh cổ động đạt kết quả và tổng hợp số lượng tranh gửi về Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên qua Ban Tuyên giáo trước ngày 1 tháng 10 năm 2017.
Sau khi nhận được tin, bà Nguyễn Thị Định, tổ 1, phường Túc Duyên, hiện là bác sĩ khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Lao Phổi Thái Nguyên, phát hiện bị sốt xuất huyết dengu, đội cơ động phòng chống dịch Trung tâm Y tế thành phố đã sử dụng các loại thuốc Chloramin B, Permethrin, Icon 2,5 EVK để khử khuẩn môi trường và diệt muỗi trong nhà, ngoài vườn và khu vực xung quanh nhà bà Định trong vòng bán kính 200m, đồng thời phun thuốc khử khuẩn tại khoa hồi sức cấp cứu và khoa nội 1 nơi bà Định đang công tác. Như vậy, số ca bệnh sốt xuất huyết lũy tích từ đầu năm 2017 đến ngày 4 tháng 8 là 33 ca, trong đó số ca mắc sốt xuất huyết trong tháng 7 là 22 ca và những ngày đầu tháng 8 là 3 ca. Hiện nay, sốt xuất huyết chưa có vaccine phòng bệnh và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, nên để phòng bệnh chủ yếu là kiểm soát được hoạt động của muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết như tránh muỗi đốt kể cả ban ngày, diệt bọ gậy muỗi, loang quang muỗi và muỗi trưởng thành bằng tất cả các biện pháp hiệu quả khả thi, đồng thời thường xuyên vệ sinh cảnh quan môi trường sống để loại bỏ các ổ chứa nước đọng là điểm sinh sản của muỗi ở trong nhà và ngoài nhà. Khi phát hiện có các dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh sốt xuất huyết, cần đến ngay cơ sở y tế để được khám, chẩn đoán và điều trị phù hợp. Mọi sự chậm trễ có thể dẫn đến nguy cơ tử vong khi có những biến chứng trầm trọng xảy ra. Thưa quý vị và các bạn, công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án luôn là một vấn đề đầy khó khăn phức tạp, trực tiếp liên quan đến quyền lợi của người dân, dễ nảy sinh khiếu nại tố cáo, khiếu kiện kéo dài. Trong bối cảnh đó, xã Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên đã có những cách làm sáng tạo, đạt hiệu quả cao, tạo được sự đồng thuận trong quần chúng nhân dân, bảo đảm tiến độ triển khai các dự án. Đề cập nội dung này, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đồng Bẩm đã có cuộc trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Xin ông cho biết về thời điểm hiện tại thì trên địa bàn xã Đồng Bẩm đang có những cái dự án lớn nào đang được triển khai?
Hiện nay trên địa bàn của xã Đồng Bẩm thì có 3 cái dự án đang được triển khai. Dự án thứ nhất là dự án xây dựng cầu Bến Tượng. Dự án thứ hai là dự án hệ thống cấp bách chống lũ lụt và sông Cầu. Và dự án thứ ba là dự án xây dựng của công ty cổ phần P&G Việt Nam.
Thế thì trong quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng phục vụ những cái dự án lớn này thi công thì chính quyền địa phương đã có những cách làm sáng tạo như nào để có thể tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt cái chủ trương của nhà nước về thu hồi đất?
Đối với những dự án này thì chính quyền địa phương đã tập trung đẩy mạnh vào cái việc tuyên truyền vận động nhân dân trong việc chấp hành đầy đủ các cái chủ trương chính sách, đưa ra cái mục đích ý nghĩa của cái việc đầu tư các dự án trên địa bàn để cho người dân được thấy được cái tầm quan trọng của các dự án. Cái thứ hai nữa là cũng tập trung phối kết hợp với các cơ quan có chuyên môn liên quan khác để triển khai đầy đủ các cái chế độ chính sách của nhà nước đối với người dân liên quan đến các cái diện tích đất và tài sản bị thu hồi khi nhà nước sử dụng đến để đầu tư các cái dự án. Cái thứ ba nữa là để cái kết quả nó đạt được thành công được ấy, thì tập trung là vận động tuyên truyền giải thích cho người dân những cái vấn đề mà người dân chưa hiểu, chưa rõ. Kết hợp với cái việc mà tuyên truyền giải thích thì cũng là cái hình thức là để cán bộ lắng nghe được những cái tâm tư nguyện vọng của người dân trong cái quá trình thi công triển khai các cái dự án, xem là những cái vấn đề gì mà người dân còn băn khoăn, còn lo lắng thì địa phương cũng tiếp thu giải quyết các cái ý kiến đó theo thẩm quyền. Còn những cái việc mà nó quá thẩm quyền thì địa phương cũng báo cáo với lại cả cơ quan cấp trên để sớm giải quyết các cái ý kiến đó của người dân, để cho người dân hiểu được vấn đề và sẽ tạo được sự đồng thuận ở trong dân.
Trong thời gian khoảng 2 năm trở lại đây thì trên địa bàn xã Đồng Bẩm có trường hợp nào được cưỡng chế để thu hồi đất thực hiện các dự án không?
Trong 2-3 năm gần về đây thì Đồng Bẩm cũng triển khai cũng một số các dự án mà hiện nay đã hoàn thành. Thì những cái việc mà liên quan đến phải cưỡng chế các hộ dân thì cũng chưa phải thực hiện.
Nhưng nãy ông vừa chia sẻ là thông qua những cái buổi tiếp xúc đối thoại với nhân dân thì là các cái cán bộ rồi các cấp chính quyền của xã đã lắng nghe ý kiến của nhân dân. Thế thì ông có thể đơn cử một trường hợp về việc lắng nghe ý kiến cũng như giải quyết những cái ý kiến của nhân dân cho nó thấu tình đạt lý và được nhân dân đồng thuận không?
Ví dụ như trong quá trình triển khai xây dựng cái dự án xây dựng cầu Bến Tượng này thì người dân cũng có một cái mong muốn là được khu tái định cư đảm bảo về cuộc sống hàng ngày sau khi bị thu hồi đất. Thế thì ban đầu thì trung tâm đất phối hợp cùng với địa phương là bố trí cho các hộ dân nhận tái định cư ở một số khu dân cư, ví dụ như khu dân cư ở phường Quang Trung, khu dân cư ở phường Túc Duyên. Tuy nhiên là trong quá trình này giới thiệu thì các hộ dân là chưa đồng tình nhận những khu tái định cư ở các vị trí này. Lý do là một số hộ dân là sinh hoạt, sinh sống ở đây là đã quen rồi, quen với hàng xóm láng giềng, quen với nếp sống văn hóa tại địa phương, cho nên là muốn là được tái định cư ở khu vực trong địa bàn xã Đồng Bẩm. Thế thì sau khi rà soát cái quỹ đất ở trên địa bàn xã Đồng Bẩm thì có một cái vị trí mà đảm bảo được các cái tiêu chí mà các hộ dân mong muốn, đó là cái khu tái định cư số 2 của trường Đại học Bắc. Thế thì sau khi mà lãnh đạo thành phố và lãnh đạo địa phương tiếp thu ý kiến của người dân đó thì đã làm việc với trường Đại học Bắc để bố trí quỹ đất khu tái định cư này để làm khu tái định cư cho các hộ dân. Đấy, đến giờ phút này thì cái khu tái định cư này đã được hoàn thiện và để bàn giao cho các hộ có đất bị thu hồi trong thời gian tới đây, mà sau khi nhận tiền và bàn giao mặt bằng của xây dựng cầu Bến Tượng.
Một trong những cái khó khăn của công tác mặt bằng là vấn đề kiểm tra rồi xử lý những cái trường hợp xây dựng đón đền bù. Thì trên địa bàn xã Đồng Bẩm có hiện tượng này không, và chính quyền địa phương thì có cái hình thức như nào để kiểm tra xử lý những cái trường hợp như này?
Từ trước đến nay thì cái việc mà các hộ dân mà có đất nằm trong các vùng dự án ấy mà bị thu hồi đất ấy, thì riêng đối với Đồng Bẩm thì từ trước đến nay thì cũng chưa có cái việc mà xây dựng các cái công trình để chờ đón đền bù đóng bằng các dự án. Tuy nhiên là những ngày gần đây thì cũng có cái hiện tượng này, người dân cũng ra chỉ xây những cái thùng để tưới nước hoặc là kè bờ. Thế thì đối với những việc này thì tuy nhiên là trong quá trình sử dụng đất mà làm thay đổi hiện trạng thì địa phương cũng đã xuống là kiểm tra hiện trạng và đã yêu cầu các hộ gia đình phải dừng lại, kể cả là các cái việc mà các hộ gia đình có cái xây các cái hố để thùng chứa nước để mà phục vụ tưới tiêu thì cũng phải xin phép qua ủy ban, xét thấy nếu đủ điều kiện thì ủy ban xã giải quyết, còn nếu những trường hợp là không đủ điều kiện thì ủy ban xã đều phải dừng lại hết.
An toàn thực phẩm vì sức khỏe sống nòi. Thưa quý vị và các bạn, để có nguồn thịt gia súc gia cầm đảm bảo chất lượng, bên cạnh quá trình chăn nuôi đúng quy trình thì khâu giết mổ đến khâu tiêu thụ cũng phải đảm bảo vệ sinh. Tuy nhiên thực tế hiện nay, phần lớn các cơ sở điểm giết mổ gia súc gia cầm trên địa bàn thành phố Thái Nguyên là tự phát, chưa tuân thủ quy trình giết mổ đúng quy định. Bài viết sau của cộng tác viên Phương Thơm sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Dạo quanh chợ Thái hoặc đường Bến Oánh, thành phố Thái Nguyên, chúng tôi dễ dàng bắt gặp những điểm giết mổ gia cầm thuê. Qua quan sát, chúng tôi nhận thấy những điểm giết mổ hầu như không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Do không có mặt bằng rộng, chủ giết mổ đã tận dụng một góc nhỏ để giết mổ gia cầm. Giết mổ xong, nhiều người đặt ngay những con gia cầm mới được vặt lông xuống nền đất bẩn. Mới đây, chúng tôi theo đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm thành phố Thái Nguyên đến kiểm tra cơ sở giết mổ trâu bò của ông Trần Ngọc Thông, tổ 5, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên. Cơ sở đang nằm trong diện được đề nghị là cơ sở đạt tiêu chuẩn về giết mổ, vì toàn bộ số bò mà cơ sở này đang giết mổ được công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chăn nuôi Việt Hùng thuộc huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình nhập khẩu, sau đó bán lại cho cơ sở, có đầy đủ giấy tờ hợp lệ và có người của công ty giám sát trực tiếp trong quá trình giết mổ. Nhưng chúng tôi vẫn thấy các xô, chậu đựng sản phẩm thịt cáu bẩn, những bộ lòng bò được đựng hổ lốn và chậu nước đã ngầu bẩn. Thực tế hiện nay trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, các điểm hộ giết mổ gia súc gia cầm nhỏ lẻ diễn ra tràn lan nhưng thiếu sự kiểm soát. Đặc biệt thời gian gần đây, giá thịt lợn xuống thấp, tại các vệ đường hoặc chợ cóc trên địa bàn thành phố, người dân còn trải cả bạt xuống đất để bày bán thịt lợn. Tìm hiểu thêm, chúng tôi được biết, hiện tại thành phố Thái Nguyên vẫn chưa được đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ tập trung đủ điều kiện đáp ứng nhu cầu giết mổ của các hộ kinh doanh. Cũng theo thống kê của phòng chức năng thành phố, trong tổng số 13 cơ sở giết mổ nhỏ lẻ trên địa bàn thì mới chỉ có duy nhất cơ sở giết mổ lợn An Khang thuộc tổ 15 phường Quang Vinh là đủ điều kiện và được cấp phép hoạt động. Tuy nhiên, quy mô chỉ đạt 30 con lợn một ngày thì không đủ đáp ứng nhu cầu kinh doanh của các tiểu thương. Thời gian qua, để kiểm tra, kiểm soát tình trạng giết mổ cũng như kiểm soát thực phẩm không an toàn lưu thông trên thị trường, Đoàn Kiểm tra Liên ngành An toàn Vệ sinh Thực phẩm và Phòng chống dịch động vật của thành phố Thái Nguyên tăng cường kiểm tra công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh, chế biến và sản xuất thực phẩm, qua đó phát hiện và xử lý trên 1,5 tấn thực phẩm không đảm bảo chất lượng. Trao đổi với chúng tôi, ông Bùi Xuân Sĩ, trưởng phòng Y tế thành phố Thái Nguyên khẳng định, để tồn tại, các điểm giết mổ nhỏ lẻ sẽ rất khó kiểm soát vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm, vì trong quá trình giết mổ, nếu không đúng quy trình hợp vệ sinh, vi khuẩn xung quanh sẽ rất dễ nhiễm vào sản phẩm thịt. Bên cạnh đó, việc giết mổ gia súc gia cầm nhỏ lẻ đang làm cho lực lượng chức năng khó kiểm soát, truy xuất nguồn gốc của thịt. Cũng theo thống kê của Phòng Thống kê thành phố Thái Nguyên, năm 2016 đã có 15.000 tấn thịt gia súc gia cầm xuất chuồng, cung cấp đủ nhu cầu sử dụng thực phẩm của nhân dân trên địa bàn. Thế nhưng trong số thực phẩm nêu trên, số thực phẩm có dấu kiểm định chất lượng giết mổ là không nhiều. Điều này khiến cho người tiêu dùng khi đi mua thực phẩm thịt tươi sống lạc vào mê cung, không biết đâu là nguồn thịt đảm bảo chất lượng và không đảm bảo chất lượng. Qua thực tế, việc giết mổ gia súc gia cầm trên địa bàn thành phố Thái Nguyên nêu trên, thiết nghĩ thành phố Thái Nguyên cần sớm quy hoạch xây dựng khu vực giết mổ tập trung. Việc làm này vừa để các hộ kinh doanh, hộ chăn nuôi giết mổ gia súc gia cầm hợp vệ sinh, vừa để các ngành chức năng thuận lợi trong khâu quản lý, kiểm soát nguồn thực phẩm gia súc gia cầm.
Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Thưa quý vị và các bạn, hơn 13 năm làm tổ trưởng tổ dân phố, ông Nguyễn Văn Gắng, tổ trưởng tổ 19 phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, luôn được nhân dân kính trọng bởi tác phong lề lối làm việc khoa học hiệu quả. Quan trọng hơn, trong suốt quá trình giữ cương vị tổ trưởng tổ dân phố, ông Gắng luôn đặt lợi ích người dân lên trên, lên trước. Và điều khiến chúng tôi thêm kính trọng ông, đó là ông đã bỏ số tiền trên 900 triệu đồng để xây dựng nhà văn hóa của tổ mà không hề mang đến lợi ích cá nhân. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Chúng tôi đến gặp ông Nguyễn Văn Gắng đúng lúc ông cùng ông Dương Đức Thắng, bí thư chi bộ tổ dân phố 19, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên đang quét dọn và sắp xếp lại bàn ghế tại nhà văn hóa tổ. Từ khi nhà văn hóa được xây dựng đến nay, hầu như ngày nào ông Gắng cũng ghé qua nhà văn hóa. Ông bảo, tôi coi nhà văn hóa như chính ngôi nhà của mình. Phải quét dọn thường xuyên thì nhân dân mới có được nơi sinh hoạt, văn hóa sạch sẽ và an toàn. Qua trao đổi được biết, để có được nhà văn hóa khang trang, rộng rãi và sạch đẹp như hiện nay, ông đã cùng cấp ủy chi bộ tuyên truyền vận động người dân trong tổ tích cực đóng góp kinh phí để xây dựng nhà văn hóa. Tuy nhiên, sau khi mọi chủ trương đã được thông qua, nhân dân đều đồng tình ủng hộ, thì việc xây dựng nhà văn hóa lại gặp trắc trở khi một số người dân không đồng ý khoản đóng góp 2,5 triệu đồng một người. Thậm chí có một số người dân, trong đó có đảng viên, nhất quyết phản đối và không ủng hộ kinh phí để xây dựng nhà văn hóa. Sau nhiều lần họp bàn, chỉ có một số hộ dân đóng góp kinh phí được trên 100 triệu đồng. Do nguồn kinh phí khó khăn, ông Gắng đã quyết định ứng trước số tiền trên 900 triệu đồng mà gia đình ông vừa được đền bù từ dự án khu dân cư số 9 và số 10 trên địa bàn để xây dựng nhà văn hóa, với mong muốn giúp người dân trong tổ thoát khỏi cảnh đi sinh hoạt nhờ tại các tổ lân cận. Ông Gắng chia sẻ thêm.
Tôi nghĩ bà con nhân dân trong tổ là khó khăn, không có chỗ sinh hoạt, họp hành, rồi là văn hóa văn nghệ phổ biến chủ trương chính sách. Khi mà được cắm đất rồi thì chúng tôi cũng khao khát làm. Thế mà đến lúc mà làm ấy thì không có một đồng tiền, mà làm kéo dài ấy thì chúng tôi cũng không có khả năng học tập theo gương của bác. Và tất cả làm việc thì có lợi cho nhân dân thì tôi làm. Thì về bàn với vợ con gia đình là cũng nhất trí và quyết tâm cao giúp đỡ tôi cố gắng làm cho nó hoàn thiện.
Dù cuộc sống của gia đình ông còn gặp nhiều khó khăn, hiện thu nhập chủ yếu trông vào cửa hàng tạp hóa nhỏ, nhưng khi nghe ông giải thích mong muốn và lòng quyết tâm của mình về dự định xây dựng nhà văn hóa tổ, vợ ông là bà Trần Thị Thành đã đồng tình ủng hộ và luôn động viên ông cố gắng hoàn thành mong muốn đó. Bà Thành chia sẻ.
Chồng tôi quyết định bỏ tiền ra để xây nhà văn hóa, thì tôi cũng nhất trí 1 tỷ đấy thì là ông cứ bỏ ra. Tôi chả băn khoăn lo lắng gì cả, tôi bảo là bây giờ thì là coi như là mình cứ bỏ tiền ra, xong rồi là dân trả đến lúc nào lấy hết thì lấy, tôi chả suy nghĩ gì hết, có tí nào thì bỏ ra tí đấy.
Nhờ lòng quyết tâm, ông Gắng cùng một số đảng viên trong cấp ủy chi bộ tổ dân phố 19 tích cực thực hiện công tác chuẩn bị thi công công trình nhà văn hóa. Sau gần 6 tháng thi công, nhà văn hóa của tổ đã hoàn thành và đưa vào sử dụng trên tổng diện tích 650 m², trong đó diện tích nhà văn hóa 250 m², còn lại là khuôn viên và các công trình phụ trợ. Tổng kinh phí thực hiện công trình trên 1 tỷ đồng. Trao đổi thêm với ông Dương Đức Thắng, bí thư chi bộ tổ dân phố 19 được biết, trong những năm qua, gần 300 hộ dân của tổ dân phố 19 không có nơi sinh hoạt văn hóa cộng đồng, nên từ ngày có nhà văn hóa, người dân trong tổ dân phố rất vui mừng và phấn khởi. Có được niềm vui đó, phần lớn là nhờ sự quyết tâm của mọi người dân trong tổ, và hơn hết, đó là tinh thần trách nhiệm của người tổ trưởng dân phố Nguyễn Văn Gắng. Ông Dương Đức Thắng, bí thư chi bộ tổ dân phố 19 cho biết thêm.
Đồng chí Gắng thì là một phó bí thư, tổ trưởng tổ dân phố, tiền phòng gương mẫu. Lúc khó khăn, vận động gia đình ủng hộ cái chủ trương này, không tính toán gì thiệt hơn cả, miễn là bà con nhân dân có cái nhà văn hóa. Thế riêng cá nhân đồng chí Gắng thì coi cái công trình nhà văn hóa rồi là mọi việc của tổ dân phố như việc của nhà mình.
Một người dân trong tổ chia sẻ.
Ông Gắng là một người tổ trưởng rất là có tinh thần trách nhiệm đối với bà con ở trong tổ dân phố số 19. Và ông luôn luôn là gương mẫu đi đầu trong các cái phong trào của tổ dân phố, đặc biệt là cái đợt mà vận động tuyên truyền bà con xây dựng nhà văn hóa thì là ông luôn luôn là đến từng gia đình để vận động các gia đình, huy động các gia đình kinh phí để xây dựng nhà văn hóa. Thế còn một số gia đình thì còn khó khăn, chưa đóng góp được đầy đủ thì ông sẵn sàng ứng tiền của gia đình mình ra cho tổ dân phố mượn.
Trước niềm vui của người dân trong tổ, ông Gắng càng cảm thấy mình cần có trách nhiệm hơn nữa để đem lại nhiều lợi ích cho nhân dân. Với ông, việc bỏ trước kinh phí để xây dựng nhà văn hóa là một việc làm cần và nên làm. Bởi trong suy nghĩ của mình, ông Gắng luôn cho rằng đã là đảng viên, là cán bộ tổ dân phố thì phải luôn tiên phong, gương mẫu trong mọi phong trào hoạt động. Cái gì có lợi cho nhân dân thì nên làm. Trước khi chia tay ông Gắng, chúng tôi có hỏi, nếu người dân không nộp số tiền 2,5 triệu đồng xây nhà văn hóa để trả lại tiền cho ông, thì ông sẽ làm như thế nào? Ông chỉ khiêm tốn, cười bảo, tôi không màng đến việc đó, bao giờ có tiền thì người dân nộp, có thể 3 đến 5 năm cũng được, chứ tôi không bao giờ đòi họ, bởi cuộc sống của người dân trong tổ hiện còn khó khăn lắm. Thế mới thấy, khi người cán bộ gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào hoạt động, thì người dân luôn được hưởng nhiều lợi ích. Và việc làm của ông Gắng là việc làm khiến nhiều người cảm thấy ấm lòng, đáng học tập và noi theo. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Lấy cảm hứng từ bộ phim Cướp biển vùng Caribe, Liên đoàn Xiếc Việt Nam, Rạp Xiếc Quốc gia cho ra mắt vở kịch Xiếc Cướp biển, một hành trình đầy cảm xúc bất ngờ cùng giải cứu công chúa, tiêu diệt thế lực đen tối đúng với ước mơ của tất cả các em nhỏ. Chương trình kéo dài 90 phút với sự kết hợp tài tình các tiết mục xiếc và ảo thuật, đoạt giải đặc biệt tại các kỳ liên hoan trong nước và quốc tế. Vé ngồi theo số ghế có hạn, một vé được kèm theo một trẻ em cao dưới 1 mét. Chương trình biểu diễn 2 buổi duy nhất tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Thái Nguyên vào hồi 20 giờ thứ 6 11 tháng 8 và 20 giờ chủ nhật 13 tháng 8. Trân trọng kính mời các bậc phụ huynh nhanh tay đến Trung tâm Văn hóa tỉnh Thái Nguyên để mua ngay cho mình và gia đình những tấm vé lên chiếc tàu cướp biển.
Alo, chị Mai, em Linh đây.
Linh à, cả nhà khỏe không em?
Dạ khỏe, nhưng mà con bé nhà em ốm vặt, cụ Hiếu nhà chị thế nào?
Thằng bé ăn khỏe ngủ khỏe, ngày ba bữa chính, ba bữa phụ đều tăm tắp ấy.
Chị cho thằng bé ăn gì bữa phụ?
Sữa chua, phô mai, rồi thêm bánh custard nữa. Cái bánh kem trứng của Hàn Quốc ấy, vừa có thêm vị kem sữa mới. Bọn trẻ đang tuổi lớn, phải nạp trứng và sữa nhiều vào, đủ chất mới không ốm vặt, mới cao to. Chị cho thằng cu mang theo hai cái custard đi học, đói bụng ăn là chuẩn luôn.
Vâng, thế giờ cứ custard trứng, custard sữa thôi.
Ừ.
Buông xe nhiều để cao thật cao, ăn nhiều custard nào. Ăn chim nhiều bộ ơi là bộ, ăn nhiều custard thôi. Này custard trứng thơm thơm ngon, này custard sữa thơm thơm ngon. Bí quyết tâm bộ của mẹ là custard bổ xương. Hey! Ăn chim nhiều bộ ơi là bộ, ăn custard trứng nào. Ăn custard sữa cao thật cao, custard custard thơm ngon.
Ariane custard.
Anh ơi, đang hì hoài, bấm cái gì vậy?
Sao không 098 thanh, mã số khuyến mãi của bạn, bấm miễn phí, khuyến mãi như ý, sao không bấm ngay chứ? Này em có biết sao không 098 thanh?
Mã số khuyến mãi mới của Viettel trắng.
Cước phí rẻ cùng hàng ngàn quà tặng, bấm miễn phí khuyến mãi chẳng ai bằng.
Yeah, bấm miễn phí khuyến mãi thật như ý.
Nào gói cước gọi siêu siêu rẻ, nào gói vào mạng tốc độ siêu nhanh, thêm bao nhiêu ưu đãi thả phanh, nhấc máy nhanh chỉ cần vài nút bấm.
Dịch vụ hay tiện ích lại mê say. Bấm miễn phí quà tặng ngút trời mây. Thêm thẻ cào thẻ data thật đã. Lại có iPhone 6 qua liền tay.
Dẫn đầu trong những sáng tạo tuyệt vời, mang bao nhiêu tiện ích tới muôn nơi. Dù bạn đang ở nơi nào xa xôi, có Viettel khuyến mãi rộn ràng vui.
Gọi siêu rẻ lên hết tốc độ cao, cước phí thấp vào mạng cứ ảo ảo. Tha hồ ôm dễ sinh mà nấu cháo, hàng triệu người đã bấm, bạn thì sao?
Sao không 098 thằng, bấm ngày miễn phí để nhận khuyến mãi như ý và hàng ngàn quà tặng tràn hết ý từ Viettel, tập đoàn viễn thông quân đội Viettel.
Chương trình khuyến mãi mùa hè từ 21 tháng 7 đến 30 tháng 9 năm 2017, mua Yamaha Sirius được tặng tới 500.000 đồng, áp dụng tại các đại lý Yamaha trên toàn quốc. Hãy đến đại lý mua xe Yamaha Sirius ngay hôm nay.
Trung tâm thời trang và sức khỏe Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Tự hào và vinh dự là tổng đại lý phân phối cấp 1 tại tỉnh Thái Nguyên cho các hãng công sở mang thương hiệu MC Fashion, Top For Men, W&W, Manta. Thời gian qua, Trung tâm Thời trang Hà Tuyên đã mang đến cho quý vị những bộ trang phục đẹp nhất, sang trọng nhất với giá thành hợp lý nhất. Ngoài ra, Trung tâm Thời trang Hà Tuyên còn phân phối những sản phẩm được làm từ 100% da cá sấu phong thủy như dây lưng, ví da, túi sách, giày dép, chắc chắn sẽ tô điểm thêm cho phong cách của quý khách hàng. Đặc biệt trong dịp này, hãng thời trang Top For Men đang thực hiện chương trình khuyến mại giảm giá 20% trên mỗi sản phẩm và Trung tâm Thời trang Hà Tuyên sẽ tặng liệu trình thư giãn bằng máy massage cho tất cả khách hàng khi đến mua hàng tại trung tâm. Hãy đến tòa nhà Dragon số 999 đường Bắc Cạn, thành phố Thái Nguyên để được phục vụ chu đáo nhất. Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
gia công cán lẻ tôn lợp 11 sóng, 13 sóng flafong, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02083 645 658. 02083 645.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.